Nàng tiên cá nhỏ. Đã từ rất lâu, dưới đáy biển có một thành phố mang tên Atlantis. Đức vua Orin trị vì có một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần. Nàng tiên cá không những đẹp mà còn hát vô cùng ngọt ngào. Các tiên cá không được phép đi lên mặt nước quan sát thế giới loài người khi chưa đủ tuổi 20. Cứ mỗi năm, nàng tiên cá lại nài nỉ cha cho mình du ngoạn lên mặt nước.
Kiên nhẫn nào con yêu, rồi sẽ tới lượt con.
Cuối cùng, sinh nhật lần thứ 20 của nàng tiên cá đã tới. Cuối ngày, cha nàng tiên cá quay sang nàng bảo rằng:
tới lúc rồi, con gái yêu của ta. Hãy ngồi lên mặt biển và quay trở về, kể ta nghe con thấy gì. Nhưng nhớ chú ý an toàn nha, và tránh xa loài người ra.
Nàng tiên cá hôn tạm biệt đức vua và bắt đầu bơi lên mặt nước. Lúc nàng tới nơi, màn đêm đã buông xuống. Nàng thấy một con tàu được hàng trăm lồng đèn thắp sáng. Thế là nàng bơi lại gần con tàu. Nghe được tiếng nhạc rất lạ mà cũng rất hay. Nàng muốn biết làm sao mà tạo ra được âm thanh đó. Nhìn qua cửa sổ phía bên mạn tàu, nàng thấy có vẻ như người ta đang tổ chức tiệc sinh nhật ở tầng dưới con tàu. Có lẽ là tiệc sinh nhật hoàng tử trẻ tuổi. Chàng là sinh vật đẹp nhất nàng tiên cá từng thấy trên đời. Và chẳng mấy chốc, cô thiếu nữ ngây ngô đã đắm chìm trong tình yêu. Sau một thời gian,
đã muộn rồi, mình phải về nhà thôi.
Nàng chuẩn bị lặn xuống, đột nhiên một tiếng động khác thường nàng chưa bao giờ nghe thấy vang lên. Bão ập tới. Con tàu của hoàng tử bắt đầu lắc lư chao đảo. Sóng biển đánh từng cơn. Khắp nơi vang tiếng hét kinh sợ. Trong lúc thủy thủ cố giữ con tàu trước các cột sóng khổng lồ, bất thình lình tàu đâm vào tảng đá, vỡ làm đôi. Nhiều người bị quẳng xuống biển. Hoàng tử cũng thế. Nàng tiên cá biết con người làm sao sống nổi dưới nước.
Không, ta không thể để tình yêu của ta chết đuối được.
Vậy là nàng tiên cá đưa hoàng tử về lại đất liền và chăm sóc các vết thương trên người chàng cả đêm. Khi tới bờ biển, hoàng tử đã bất tỉnh. Thế là nàng tiên cá đặt hoàng tử đang thiếp đi trên cát và kêu gọi giúp đỡ. Rồi thì nàng bơi tới mỏm đá gần đó, xem có tìm được ai giúp chàng không. Hoàng tử mở mắt ra và thấy một cô gái từ nhà thờ bước ra. Cô gái thấy hoàng tử, vội vã quay trở lại nhà thờ tìm thêm người giúp. Mọi người chạy lại. Hoàng tử được nâng dậy và khiêng đi mất. Lúc này, nàng tiên cá bơi về nhà. Ngày qua ngày, nàng ngồi một mình, buồn bã. Nhưng nàng tiên cá không thể nào quên được hoàng tử. Thế là nàng nghĩ ra một kế hoạch khờ dại, là bơi đi và ở lại bên cạnh kẻ lạ mặt, người mà nàng đã trót trao trái tim. Ngày hôm sau, nàng tiên cá cho gọi cố vấn hoàng gia, cua Sebastian. Ông liền tới gặp nàng tiên cá và hỏi:
thưa công chúa, thần giúp gì được cho người?
Đưa ta tới chỗ phù thủy Ursula.
Sebastian rít lên ngạc nhiên và thảng thốt:
hả? Người không biết mụ ta là ai sao? Một mụ phù thủy xấu xa. Tại sao chứ?
Vậy là nàng tiên cá kể hết mọi chuyện cho Sebastian, kể về cơn bão, cả kế hoạch để được ở bên hoàng tử. Tranh cãi một hồi, Sebastian cũng chịu đưa nàng tới chỗ phù thủy Ursula. Phù thủy sống ở nơi tăm tối nhất, lạnh lẽo nhất đại dương. Nhà mụ ta làm từ xương các thủy thủ chết đuối, canh gác bởi rắn nước đầy nọc độc. Khi nàng tiên cá và Sebastian bước vào hang ổ mụ phù thủy, Ursula đứng nhìn chằm chằm quả cầu ma thuật và nở nụ cười hiểm ác.
Ursula, tôi tới đây để...
Ôi, Công chúa bé nhỏ của ta ơi, ta biết tại sao người đến nơi này. Người muốn cưới vị hoàng tử người chưa bao giờ gặp. Người ước được loại bỏ cái đuôi cá. Không cần phải sợ công chúa ạ, ta có liều thuốc này, ắt sẽ thành công.
Vậy bà giúp ta nhé.
Đứa trẻ đáng yêu ơi, ta sống để làm việc này mà. Ta có thể làm đuôi công chúa biến mất, nhưng sẽ đau đấy.
Cứ nói ta biết cần phải làm gì. Ursula dùng tua cuốn lấy một lọ thuốc sẫm màu từ trên kệ.
Với liều thuốc này, công chúa sẽ đi được bằng hai chân.
Hãy đưa ta lọ thuốc. Ursula nở nụ cười kỳ quái và nói.
Không, 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 không. Muốn lấy lọ thuốc, ta có một điều kiện. Trên đời chẳng có gì miễn phí, công chúa phải trả ta trước.
Nhưng ta chẳng có gì hết, ta chỉ là một công chúa, giàu sang chẳng là bao, ta trả bằng cách nào đây?
Giọng nói ngọt ngào của công chúa là thứ ta cần. Rồi công chúa sẽ trở thành người. Công chúa chỉ có 3 ngày. Nhớ nhé, hoàng tử phải siêu lòng với công chúa và trao người một nụ hôn. Từ đó công chúa sẽ mãi mãi là con người, tận hưởng hạnh phúc. Nhưng nếu không làm được, công chúa sẽ biến thành bọt biển.
Nếu đó là cái giá phải trả thì cũng được thôi. Mụ phù thủy trao lọ thuốc cho nàng tiên cá và giọng nói biến mất. Ngày hôm sau, tùy tùng hoàng tử thấy một cô gái trẻ xinh đẹp nằm bên bờ biển gần cung điện. Họ giúp cô gái vào trong cung. Khi cô bước đi, trông cô vô cùng đau đớn, như thể đang bước trên dao găm vậy. Người hầu mặc cho cô trang phục tươm tất và hoàng tử tới gặp cô.
Nàng là cô gái xinh đẹp nhất trần đời. Nàng tên gì vậy?
Nhưng cô gái im lặng. Đây chính là nàng tiên cá. Dù không nói lời nào, nàng tiên cá nhanh chóng chiếm được tình cảm của hoàng tử. Chàng chẳng đi đâu mà không có nàng bên cạnh. Chẳng mấy chốc, hoàng tử thổ lộ mình rất quan tâm nàng tiên cá và trái tim nàng muốn nổ tung.
Nhưng ta không cưới nàng được. Ta vẫn đang tìm tình yêu đích thực của đời mình.
Chàng giải thích về cơn bão, một cô gái đẹp đã cứu chàng. Dù chỉ thoáng qua, chàng đã đem lòng yêu cô gái ấy. Nếu tìm được, chàng sẽ cưới cô. Nàng tiên cá vô cùng buồn bã. Nàng đâu thể nói với hoàng tử rằng nàng chính là cô gái đó, rằng nàng đã từ bỏ tất cả, chiếc đuôi, giọng nói, gia đình, chỉ để được ở bên hoàng tử. Vào ngày thứ hai, nhà vua nước bạn tới thăm hoàng tử. Nhà vua đem theo cô con gái xinh đẹp. Khi hoàng tử thấy cô gái, chàng nhận ra đây chính là người tìm thấy chàng trên biển. Thế là hoàng tử hỏi xin cưới công chúa và công chúa đồng ý. Ngày thứ ba, nàng tiên cá nghĩ trái tim nàng tan nát tới nơi. Bởi vì hôm nay cũng là ngày hoàng tử sẽ cưới cô công chúa kia. Và tới lúc hoàng hôn, nàng sẽ chết như những gì nàng đồng ý với mụ phù thủy. Đám cưới được tổ chức trên tàu. Nàng tham dự với trái tim trĩu nặng, để có thể nhìn hoàng tử một lần sau cuối. Trước đó, cha mẹ nàng tiên cá đã tới chỗ Ursula và đe dọa mụ ta. Mụ phù thủy ác độc đưa hai người một con dao, giải thích rằng nếu nàng tiên cá đâm dao vào trái tim hoàng tử, lời nguyền sẽ bị hóa giải. Đám cưới diễn ra tốt đẹp, nàng tiên cá lên bon tàu than khóc, và ở đó nàng thấy cha mẹ mình ngoi lên mặt nước. Hai người buồn rầu.
Con đã làm gì thế con gái của ta? Nhanh nào, con vẫn cứu được mình. Mụ phù thủy đưa cha mẹ con giao thần này. Hãy giết hoàng tử đi. Một khi máu cậu ta bắn lên chừng con, đuôi con sẽ mọc lại và con sẽ trở lại làm tiên cá. Nhanh lên, mặt trời sắp ló dạng rồi.
sau khi cha mẹ rời đi, nàng cầm dao chạy về phía hoàng tử. Nàng nhìn chàng hạnh phúc bên người vợ mới. Chỉ một nhát dao thôi, nàng sẽ tự do. Nàng nhìn lại con dao bén, rồi nhìn hoàng tử. Nàng vẫn yêu chàng. Vậy là nàng quay lại bon tàu và ném con dao ra xa xuống biển. Sáng hôm sau, hoàng tử sai người tìm khắp chốn nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng tiên cá. Hoàng tử rất buồn. Khuya khuya chàng thường ngồi bên bờ biển, nhớ mong người bạn nhỏ. Đôi khi chàng nhìn bong bóng nước ngời sáng dưới ánh trăng, chắc chắn đã thấy mặt nàng hiện ra.
Nếu bạn thích những câu chuyện, hãy thích và đăng ký kênh của chúng tôi và nhấn biểu tượng chuông để nhận các bản cập nhật trong tương lai và đừng quên nhận xét nhé!